Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong sách Nhã Ca. Và hôm nay thì chúng ta học ở trong Nhã Ca đoạn 2 từ câu 8 cho đến đoạn 3 câu 5. Tựa đề bài học của chúng ta là Mùa xuân của tình yêu và nỗi lo trong tình yêu. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Nhã Ca đoạn 2 từ câu 8 đến đoạn 3 câu 5. Đó là tiếng người yêu của tôi, kìa chàng đến, nhảy qua các núi, vượt qua các đồi. Người yêu của tôi nhanh nhẹn, giống như con linh dương hay con nai tơ. Kìa người đứng sau tường của chúng ta, nhìn qua các cửa sổ, nhìn qua mành lưới. Người yêu của tôi đáp lời, nói với tôi, hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta, hãy trỗi dậy và đến. Vì kìa mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Những bông hoa hiện ra trên đất. Mùa hát sướng đã đến và tiếng chim bồ câu được nghe trong xứ của chúng ta. Cây vả đang chín những trái xanh của nó. Những dây nho trổ hoa ngát mùi hương. Hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta, hãy trỗi dậy và đến. Hỡi chim bồ câu của ta trong hốc đá, nơi kín dấu của dốc núi. Hãy cho ta xem khuôn mặt của em. Hãy cho ta nghe tiếng của em, vì tiếng của em êm dịu và khuôn mặt của em xinh đẹp. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ làm hư các vườn nho của chúng tôi đang trổ nụ. Người yêu của tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng, chàng chăn bầy giữa những hoa huệ. Cho đến khi ngày thổi hơi và bóng tối tan đi, hỡi người yêu của em, hãy trở lại, nhanh nhẹn như con linh dương hay con nai tơ trên triền núi. Ban đêm trên giường của mình, tôi tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu, tôi đã tìm mà không gặp. Tôi nói, ta sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành, trên các đường phố và trên các đại lộ. Tôi sẽ tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu, tôi đã tìm mà không gặp. Những người canh gác vòng quanh thành gặp tôi hỏi rằng, có thấy người mà linh hồn tôi yêu dấu chăng? Tôi vừa đi khỏi họ thì gặp người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi nắm lấy chàng, không chịu buông ra, cho đến khi tôi đưa chàng về nhà của mẹ tôi và đưa vào trong phòng của bà, người đã mang thai tôi. Hỡi những con gái của Jerusalem, ta nài xin các ngươi, như đối với những con linh dương và với những con nai cái của đồng nội, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu, cho đến khi nó sẵn lòng. Kính thưa Hội Thánh, phân đoạn mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay là diễn ra trong cái khoảng thời gian đính hôn giữa Salomon và Sulamit đã bước sang một năm mới, khi mùa đông giá lạnh đã qua và mùa xuân ấm nồng đang tới. Mùa xuân cũng tiêu biểu cho sự ấm nồng trong tình yêu và sức sống của tình yêu. Và trong một ngày đầu xuân, Salomon đã đến tìm Sulamit để rủ nàng đi ngoạn cảnh mùa xuân và thăm các vườn nho đang bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Tình yêu của họ đang ở trong giai đoạn chín mùi để bước vào hôn lễ. Dù Sulamit vui thỏa trong tình yêu Salomon dành cho nàng, nhưng đâu đó, tận nơi sâu kín trong lòng của nàng, vẫn có một cái nỗi lo lắng, bất an, khiến nàng nằm mơ thấy Salomon không còn ở bên cạnh nàng. Và nàng đi tìm Salomon. Và trước khi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những câu thánh kinh mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, thì chúng tôi xin phân câu theo văn mạch phân đoạn thánh kinh ở trong Nhã Ca đoạn 2 câu 8 đến đoạn 3 câu 5. Câu thứ nhất, đó là tiếng người yêu của tôi, kìa chàng đến, phóng trên các đồi, vượt qua các gò. Người yêu của tôi nhanh nhẹn giống như con linh dương hay con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường của chúng ta, nhìn qua các cửa sổ, nhìn qua mành lưới. Câu thứ nhì, người yêu của tôi đáp lời nói với tôi, hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta, hãy trỗi dậy và đến, vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Những bông hoa hiện ra trên đất, mùa hát sướng đã đến, và tiếng chim bồ câu được nghe trong xứ của chúng ta. Cây vả đang chín những trái xanh của nó, những dây nho trổ hoa ngát mùi hương. Hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta, hãy trỗi dậy và đến. Hỡi chim bồ câu của ta trong hốc đá, nơi kín dấu của dốc núi. Hãy cho ta xem khuôn mặt của em, hãy cho ta nghe tiếng của em, vì tiếng của em êm dịu và khuôn mặt của em xinh đẹp. Câu thứ ba. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ làm hư các vườn nho của chúng tôi đang trổ nụ. Câu thứ tư. Người yêu của tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng, chàng chăn bầy giữa những hoa huệ. Cho đến khi ngày thổi hơi và bóng tối tan đi, hỡi người yêu của em, hãy trở lại nhanh nhẹn như con linh dương hay con nai tơ trên triền núi. Câu thứ năm. Ban đêm trên giường của mình, tôi tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi đã tìm mà không gặp. Tôi nói, ta sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành, trên các đường phố và trên các đại lộ. Tôi sẽ tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi đã tìm mà không gặp. Những người canh gác vòng quanh thành gặp tôi hỏi rằng, có thấy người mà linh hồn tôi yêu dấu chăng? Tôi vừa đi khỏi họ, thì gặp người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi nắm lấy chàng, không chịu buông ra. Cho đến khi tôi đưa chàng về nhà của mẹ tôi và đưa vào trong phòng của bà, người đã mang thai tôi. Câu 6. Hỡi những con gái của Jerusalem, ta nài xin các ngươi như đối với những con linh dương và với những con nai cái của đồng nội. Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu, cho đến khi nó sẵn lòng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Câu thứ nhất. Và đây là lời ca của Sulamith. Đó là tiếng người yêu của tôi. Kìa, chàng đến, phóng trên các đồi, vượt qua các gò. Người yêu của tôi nhanh nhẹn, giống như con linh dương hay con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường của chúng ta, nhìn qua các cửa sổ, nhìn qua mảnh lưới. Trước hết thì chúng ta để ý đến danh từ he ở trong tiếng Hebrew. Là một danh từ có thể được dùng để chỉ núi, mà cũng có thể để chỉ một rặng đồi. Và theo văn mạch thì chúng tôi chọn dịch là các đồi. Còn danh từ Giva ở trong tiếng Hebrew có thể dùng để chỉ ngọn đồi, tức là ngọn núi nhỏ hoặc là một gò đất cao nổi lên giữa đồng bằng. Cũng theo văn mạch thì chúng tôi chọn dịch là các gò. Mùa xuân đang tới, Sulamith đang ở với các cung nữ trong biệt điện, nơi dành riêng cho các trinh nữ được chọn làm hoàng hậu hay là phi tần ở để chuẩn bị cho ngày cưới. Nàng nghe tiếng nói của người yêu, hay là tiếng hát của người yêu, hay là tiếng gọi của người yêu. Cho nên, nàng đã nói với các cung nữ, đó là tiếng của người yêu của nàng. Có thể lúc bấy giờ, Salomon vừa phóng mình trên các đồi, vượt ngang qua các gò, vừa ca hát và gọi tên nàng. Nàng nhìn qua mảnh cửa và nhìn thấy người yêu đang chạy đến. Nàng hình dung ra người yêu của mình, nhanh nhẹn như một con linh dương hoặc là một con nai. Nàng nhìn thấy Salomon đã đến bên ngoài vách biệt điện và đang nhìn qua mảnh lưới các cửa sổ để tìm kiếm bóng dáng của nàng. Câu hát này của Sulamith cho chúng ta thấy tâm trạng vui mừng của nàng khi nghe tiếng của người yêu và khi nhìn thấy người yêu. Câu 1 có thể được diễn ý như sau. Sulamith nói với các cung nữ như thế này. Các chị em có nghe thấy không? Đó là tiếng của người yêu dấu của tôi. Chàng đang gọi tên tôi. Hãy nhìn, kìa, chàng đã đến, chàng đã phóng mình trên các đồi, vượt qua các gò, nhanh nhẹn như con linh dương, như con nai tơ, đến tìm tôi. Chàng đã đến bên ngoài vách tường chỗ ở của chúng ta và đang nhìn qua các cửa sổ, xuyên qua các mảnh lưới để tìm tôi. Bài học thuộc linh ở trong câu này là trong cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta, sẽ có những lúc Chúa đến tìm chúng ta để đưa chúng ta vào trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Xem xét lại những vườn nho thuộc linh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta có nhận biết tiếng của Chúa hay không? Chúng ta có vui mừng đón lấy cơ hội được tương giao mật thiết với Chúa và xem xét lại những thành quả thuộc linh của mình hay không? Câu thứ nhì. Người yêu của tôi đáp lời, nói với tôi, hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta, hãy trỗi dậy và đến, vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Những bông hoa hiện ra trên đất, mùa hát sướng đã đến và tiếng chim bồ câu được nghe trong xứ của chúng ta. Cây vả đang chín những trái xanh của nó, những dây nho trổ hoa ngát mùi hương. Hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta, hãy trỗi dậy và đến. Hỡi chim bồ câu của ta trong hốc đá, nơi kín dấu của dốc núi. hãy cho ta xem khuôn mặt của em, hãy cho ta nghe tiếng của em, vì tiếng của em êm dịu và khuôn mặt của em xinh đẹp. Đây vẫn là lời hát của Sulamith, nhưng mà Sulamith đang lặp lại những gì mà Salomon vừa nói với nàng. Có lẽ Sulamith đã vội vàng đến bên khung cửa sổ đáp lại lời kêu gọi của Salomon. Nhưng qua mảnh cửa thì Salomon vẫn chưa nhìn rõ mặt nàng. Vì thế ông đã lên tiếng kêu gọi nàng hãy bước ra ngoài cho ông được nhìn mặt nàng, được nghe tiếng của nàng. Và ông mời gọi nàng hãy cùng với ông đi ngoạn cảnh mùa xuân. Sulamith thuật lại cho các cung nữ nghe những lời yêu thương âu yếm của Salomon. Salomon gọi Sulamith là người yêu của ta, người đẹp của ta, chim bồ câu của ta. Và Salomon diễn tả sự tưng bừng của mùa xuân cũng là mùa chuẩn bị cho hôn lễ. Mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi, nhưng những ngày tháng đôi tình nhân tạm sống xa nhau đã qua đi. Mùa xuân đã đến với nắng ấm và thiên nhiên căng tràn sức sống như minh họa cho những ngày mà đôi tình nhân sẽ sống một cách êm đềm, hạnh phúc bên nhau. Khắp các đồng cỏ, khắp các núi đồi, những loài hoa đua nhau khoe hương sắc. Trong khắp xứ, không gian ngập tràn tiếng các loài chim hót ríu rít, tiếng bồ câu gọi nhau như lời ca hát giữa những người yêu nhau. Những trái xanh trên cây vả đang chín dần, những dây nho đang trổ hoa và hương thơm tỏa ra bát ngát. Salomon mời gọi người yêu hãy ra khỏi biệt điện để ông được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng và nghe tiếng nói êm dịu của nàng. Và câu hai này có thể được diễn ý như sau. Sulamith nói với các cung nữ: các chị em ơi, người yêu dấu của tôi đáp lời chào mừng của tôi và chàng đã nói với tôi rằng: hỡi người yêu của anh, người đẹp của lòng anh, hãy trỗi dậy và đến với anh. Hãy cùng anh đi dạo trên các đồng cỏ, đến thăm các vườn nho của anh mà cũng là của em. Vì kìa, mùa đông giá lạnh đã qua, mưa cũng đã dứt hết rồi. Biết bao nhiêu bông hoa xinh đẹp đang hiện ra trên đất. Mùa hát sướng của các loài chim đã đến. Và tiếng chim bồ câu gọi nhau đang trổ lên khắp nơi trên quê hương của chúng ta. Cây vả đang chín những trái xanh của nó, những dây nho đang trổ hoa ngát mùi hương. Hỡi người yêu của anh, người đẹp của lòng anh, hãy trỗi dậy và đến với anh. Hỡi người yêu dấu của lòng anh, em ẩn mình trong biệt điện, khác nào chim bồ câu ẩn mình trong hốc đá, nơi kín dấu của dốc núi. Hỡi chim bồ câu của anh, hãy đến với anh. Cho anh được nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp của em. Hãy cho anh được nghe tiếng êm dịu của em. Vì khuôn mặt xinh đẹp và tiếng êm dịu của em khiến cho anh được ngây ngất trong hương vị của tình yêu. Bài học thuộc linh qua câu này, đối với chúng ta, đó là những ngày tháng hội thánh và Đấng Christ xa cách nhau sắp kết thúc. Đấng Christ sẽ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian vào trong thiên đàng với Ngài bất kỳ lúc nào. Hiện tại thì Đấng Christ đang viếng thăm hội thánh bằng sự thông công với hội thánh ở trong tâm thần. Ngài dắt hội thánh bước đi trong các ân phước thuộc linh của một đời sống mới, là cái đời sống xa lìa mùa đông giá buốt thuộc linh của tội lỗi, được đắm mình trong mùa xuân ấm nồng thuộc linh của tình yêu Đấng Christ. Đấng Christ muốn nhìn thấy nét đẹp của hội thánh, chính là cái sự vinh quang mà Ngài đã ban cho hội thánh, như đã chép trong gian đoạn 17 câu 22. Đấng Christ muốn được nghe hội thánh trò chuyện với Ngài. Hội thánh cần xác chứng tình yêu của hội thánh với Đấng Christ, chiếu sáng vinh quang Đấng Christ đã ban cho mình, và sẵn sàng cho ngày rước dâu là ngày hội thánh được Đấng Christ cất lên không trung. Câu 3. Đây là lời hát mà Salomon và Sulamith cùng hát với nhau, và có lẽ họ đã đến thăm những vườn nho của Salomon, mà giờ đây đương nhiên cũng là của Sulamith, vì Sulamith đã là vợ của Salomon, mặc dù ngày cưới chưa đến. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ làm hư các vườn nho. Các vườn nho của chúng tôi đang trổ nụ. Salomon và Sulamith đến thăm các vườn nho và các cây nho đang đổ ra hoa để kết trái. Họ nhìn thấy có những dấu vết cắn phá và hang ổ của những con chồn nhỏ. Họ yêu cầu những người làm vườn tìm bắt những con chồn nhỏ đang phá hoại các vườn nho của họ. Loại chồn nhỏ ở Trung Đông, nhỏ như những con mèo nhà, thường đào hang làm chỗ ở dưới lòng đất. và hang của chúng có thể rộng đến 120 mét vuông. Chúng ta có thể hình dung ra một căn phòng bề ngang 10 mét, bề dài 12 mét. Thì với cái căn phòng như vậy là chúng ta có được 120 mét vuông. Và như vậy chúng ta biết những con chuồn này đào phá dưới lòng đất rất là nghiêm trọng. Vì thế nếu vườn nho mà có loại chuồn nhỏ này trú ẩn thì chúng sẽ gây ra hư hại cho các gốc nho. Ngoài ra chuồn nhỏ cũng ăn trái nho và một số các loại trái cây khác. Và tôi sẽ đưa lên trên màn ảnh cái địa chỉ sau đây để quý bạn chị em bấm vào mà xem hình minh họa cái loại chuồn nhỏ này. Xin quý bạn chị em bấm vào cái địa chỉ mà tôi vừa đưa lên đó để xem cái hình minh họa loại chuồn nhỏ này. Những con chuồn nhỏ cũng có thể tiêu biểu cho những lỗi lầm trong mối quan hệ của những người yêu nhau khiến cho tình yêu không kết quả. Như là ghen tương một cách mù quáng, ích kỷ, không biết hy sinh cho người mình yêu, không tôn trọng người yêu, không nhận lỗi và xin lỗi khi có lỗi, cũng như không biết tha thứ. Những lỗi lầm như vậy cần phải được đem ra khỏi cuộc sống. Và câu 3 có thể được diễn ý như sau. Cả Salomon và Sulamit nói với những người làm vườn nho như thế này. Có những con chuồn nhỏ ẩn núp trong các vườn nho của chúng tôi làm hư hại các gốc nho. Xin hãy giúp chúng tôi bắt chúng trước khi chúng làm chết những gốc nho đang trổ nụ. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta đó là trong nếp sống mới của con dân Chúa, có khi những lỗi lầm dường như là bé nhỏ nhưng lại gây ra thiệt hại lớn, khiến cho đời sống thuộc linh của chúng ta không kết quả. Những lỗi lầm ấy cần phải được đem ra khỏi đời sống của chúng ta. Chúng ta cần các anh chị em trong hội thánh giúp chúng ta chỉ ra những lỗi lầm ấy để chúng ta nhận biết và từ bỏ. Vườn nho thuộc linh của chúng ta là công trường hầu việc Chúa qua hội thánh do Đấng Christ ban cho chúng ta. Chúng ta không thể để cho những lỗi lầm của chúng ta làm thiệt hại công việc của Đấng Christ. Và những điều sau đây thường làm cho hội thánh không được tăng trưởng. Đó là lòng ganh tị, cạnh tranh dẫn đến sự nói xấu anh chị em cùng cha. Đó là sự ích kỷ, không quan tâm đến và không sẵn lòng cứu giúp anh chị em cùng cha. Đó là sự kiêu ngạo, không xem người khác là tôn trọng hơn mình. Đó là sự không biết nhận lỗi và xin lỗi khi có lỗi. Và đó cũng là sự không sẵn lòng tha thứ cho anh chị em của mình. Chúng ta cần xét mình để đem những con chuồn nhỏ thuộc linh ra khỏi đời sống và sự hầu vị Chúa của chúng ta. Câu 4. Lời ca của Sulamit. Người yêu của tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng. Chàng trang bày giữa những hoa huệ. Lời ca của Sulamit nói lên cái lẽ thật từ ban đầu về mối quan hệ vợ chồng như đã chép trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 23 đến câu 24. Loài người nói rằng, giờ đây, này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là người nữ vì nàng đã được lấy ra từ người nam. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình và họ sẽ trở nên một thịt. Và đây cũng là cái lẽ thật đã được chính Đức Chúa Giêsu Christ xác nhận qua lời phán của Ngài được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 6. Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Và lẽ thật này cũng đã được chính Đức Thánh Linh giảng dạy cho chúng ta qua thư Côrintô nhất ở trong đoạn 7 câu 4. Vợ không có quyền tự chủ về thể xác của mình mà là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thể xác của mình mà là vợ. Chỉ khi nào chúng ta nhận biết một cách rõ ràng và sống theo cái sự nhận biết của mình rằng vợ chồng là một thịt, thể xác của chồng thuộc về vợ, thể xác của vợ thuộc về chồng, thì tình yêu vợ chồng mới phát triển ở trong ơn phước của Chúa. Và câu 4 có thể được diễn giải như sau. Sulamit tự nói với mình điều mà nàng đã nhận thức, đó là người yêu của tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng. Chàng như người chăn chiên, tôi như hoa huệ của đồng nội, làm tươi tỉnh chàng. Tôi sẽ dự phần giúp đỡ chàng trong các công việc của chàng. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta đó là Đấng Christ thuộc về hội thánh và hội thánh thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ là đầu, hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Mỗi con dân Chúa là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Đấng Christ đang thi hành mục vụ của Ngài qua hội thánh và giữa hội thánh. Đấng Christ đang tiếp tục cứu rỗi nhiều người qua hội thánh và Đấng Christ đang chăn dắt bầy chiên của Ngài giữa hội thánh. Câu 5. Cho đến khi ngày thổi hơi và bóng tối tan đi, hỡi người yêu của em, hãy trở lại, nhanh nhẹn như con linh dương hay con nai tơ trên triền núi. Thành ngữ ngày thổi hơi và bóng tối tan đi là cách nói văn chương, mô tả làn gió sớm ở trong buổi bình minh, xua tan bóng đêm. Sulamith hẹn gặp lại người yêu vào buổi sáng sớm hôm sau. Nàng muốn được tiếp tục cùng người yêu ngoạn cảnh trong những ngày xuân. Sulamith mong người yêu hãy vội đến với nàng. Nàng hình dung ra dáng dấp khỏe khoắn, nhanh nhẹn của chàng như cái sự nhanh và khỏe của linh dương hoặc của nai tơ mà sườn núi đá treo leo hiểm trở không là trở ngại đối với chúng. Sulamith tin rằng sẽ không có trở ngại nào trong tình yêu mà người yêu của nàng không thể vượt qua. Và câu 5 có thể được diễn ý như sau. Lời của Sulamith nói với Salomon: Hỡi người yêu dấu của em, chiều đã xuống, đã đến lúc em phải trở về biệt điện. Sáng mai khi trời vừa hừng sáng, khi làn gió sớm vừa thổi tan bóng đêm, thì xin anh hãy vội vã trở lại tìm em. Hãy vội vã đến tìm em, cho dù có sự trở ngại nào, thì em tin rằng anh sẽ vượt qua cách dễ dàng như con linh dương hay là con nai tơ phóng mình trên triền núi. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta. Ngoài những lúc chúng ta cùng chung với hội thánh thờ phượng Chúa, thì chúng ta hãy khao khát những giây phút tương giao cách riêng tư với Đấng Christ. Mỗi ngày dù chúng ta đang làm gì, tâm thần của chúng ta cũng vẫn có thể chuyện trò với Đấng Christ. Bởi vì Đấng Christ luôn ở bên cạnh chúng ta, cùng làm việc với chúng ta. Vì chúng ta cùng mang ách chung với Ngài, làm việc cho Ngài, như lời Ngài đã kêu gọi trong Mai-thơ đoạn 11 câu 29. Sẽ không bao giờ có bất cứ một điều gì ngăn trở Đấng Christ yêu chúng ta và đến với chúng ta. Mà chỉ có trường hợp chúng ta không yêu Đấng Christ như Ngài yêu chúng ta, rồi chúng ta sa ngã vào trong sự cám dỗ khi chúng ta không muốn chịu khổ vì danh Chúa và khi chúng ta ưa thích thế gian cùng những sự thuộc về thế gian hơn là yêu Chúa. Câu 6. Lời ca của Sulamith. Ban đêm, trên giường của mình, tôi tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu, tôi đã tìm mà không gặp. Tôi nói, ta sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành, trên các đường phố và trên các đại lộ. Tôi sẽ tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu, tôi đã tìm mà không gặp. Những người canh gác vòng quanh thành gặp tôi hỏi rằng, có thấy người mà linh hồn tôi yêu dấu chăng? Tôi vừa đi khỏi họ thì gặp người mà linh hồn tôi yêu dấu, tôi nắm lấy chàng, không chịu buông ra. Cho đến khi tôi đưa chàng về nhà của mẹ tôi và đưa vào trong phòng của bà, người đã mang thai tôi. Mặc dù Sulamith biết rõ Salomon yêu nàng, tha thiết, xem nàng là trên hết tất cả các hoàng hậu và phi tần của ông. Bởi vì chính môi miệng Salomon đã xác chứng như vậy. Nhưng sâu kín trong lòng, nàng vẫn có sự lo lắng, bất an, không biết có bao giờ vì một lẽ gì đó mà nàng mất đi tình yêu của Salomon hay không. Sự lo lắng ấy thể hiện trong một giấc mơ. Và Sulamith đã thuật lại giấc mơ của nàng cho các hoàng hậu và phi tần cùng nghe. Trong giấc mơ nàng thấy rằng Salomon và nàng đã cưới nhau cho nên ngủ chung giường với nhau. Nhưng có một đêm khi nàng thức giấc thì không thấy chồng ở bên cạnh nữa. Nàng vội thức dậy, đi dạo quanh thành, trải qua các đường phố, các đại lộ để tìm chồng. Nàng hỏi thăm những người lính canh gác ở chung quanh thành. Sau khi rời khỏi những người lính gác thì nàng gặp được chồng. Sulamith nắm chặt lấy chồng, không dám buông ra và đưa chàng về nhà của mẹ nàng, vào trong phòng riêng của mẹ nàng. Sulamith nhận biết phòng riêng của mẹ nàng cũng chính là nơi mà mẹ và cha của nàng yêu nhau, giao tình với nhau và mẹ nàng đã mang thai nàng trong căn phòng đó. Trong tiềm thức của Sulamith, căn phòng của mẹ, nơi nàng được thai dựng, tiêu biểu cho không gian riêng tư, ấm nồng, hạnh phúc của tình yêu vợ chồng. Thay vì đưa chồng về lại phòng riêng của nàng, Sulamith đã đưa chồng vào phòng của mẹ nàng, như một cái hành động thể hiện lòng khao khát sẽ mãi mãi ấm nồng hạnh phúc trong tình yêu với chồng. Sulamith dùng cách nói, người mà linh hồn tôi yêu dấu, lặp đi lặp lại nhiều lần để nói lên rằng nàng yêu chồng bằng trọn cả tấm lòng. Và câu 6 có thể được diễn ý như sau. Lời của Sulamith nói với các hoàng hậu và phi tần: Các chị em ơi, tôi có giấc mơ như thế này. Ban đêm, trên giường của mình, tôi tìm chồng tôi, người mà tôi yêu bằng trọn cả tấm lòng. Tôi đã tìm mà không gặp, vì thế tôi đã tự nhủ rằng tôi sẽ trỗi dậy ngay và dạo quanh thành, lang thang trên các đường phố và trên các đại lộ để tìm người chồng mà tôi vô cùng yêu dấu. Tôi đã tìm khắp nơi mà không gặp được chàng. Những người canh gác vòng quanh thành gặp tôi đã hỏi họ, họ có thấy người chồng yêu dấu của tôi chăng? Tôi vừa đi khỏi họ thì gặp được chàng. Tôi nắm lấy chàng, không chịu buông ra, cho đến khi tôi đưa chàng về nhà của mẹ tôi và đưa chàng vào trong phòng của mẹ tôi, là nơi mẹ và cha tôi đã giao tình với nhau, là nơi mẹ tôi đã mang thai tôi. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta đó là trên bước đường theo Chúa, có những lúc vì một chút nghi ngờ, một chút sợ hãi, hay là vì một chút thiếu kém trong đức tin, vì một chút yếu đuối dẫn đến vấp phạm mà chúng ta lo rằng Chúa sẽ từ bỏ chúng ta. Thế nhưng khi chúng ta đến với Chúa bằng tấm lòng ăn năn, thống hối, xưng nhận mọi tội lỗi của mình, thì chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa, như lời của Chúa được chép lại trong Giăng Nhất, đoạn 1 câu 9. Khi đó chúng ta vui mừng, được ở lại trong tình yêu của Chúa. Khi đó chúng ta kinh nghiệm sự thành tín của Ngài và ân điển lớn, rộng, vô biên của Ngài đối với chúng ta. Câu 7. Hỡi những con gái của Jerusalem, ta nài xin các ngươi, như đối với những con linh dương và với những con nai cái của đồng nội, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu cho đến khi nó sẵn lòng. Có lẽ sau khi nghe Sulamith thuật lại giấc mơ của nàng, thì các hoàng hậu và phi tần xúi dục Sulamith hãy dùng tình dục để trói buộc Salomon. Có lẽ họ khuyên nàng hãy cứ giao tình với Salomon trước ngày cưới để nắm cái phần chắc ở trong tay, rằng Salomon sẽ không thay đổi ý định tiến hành hôn lễ với nàng. Sự góp ý của họ là ác ý. Họ vẫn mong cho Sulamith phạm lỗi, phạm tội để họ có cớ nói xấu nàng, làm nhục nàng. Họ giả vờ đứng về phía nàng, bày mưu kế giúp nàng giữ người yêu. Nhưng Sulamith đã khôn khéo bác bỏ lời xúi dục của họ bằng cách nhắc lại cho họ biết tình yêu đẹp đẽ như những con linh dương và nai cái của đồng nội. Nhưng sự tiếp cận thân mật với chúng cần có thời gian, nếu không chúng sẽ bỏ chạy cách nhanh chóng. Trong tình yêu nam nữ, sự quan hệ tình dục phải đúng thời điểm, theo đúng lễ nghi. Sự quan hệ tình dục trước ngày cưới, dù là giữa hai người đã đính hôn, sẽ khiến cho mất đi sự cao đẹp và thánh khiết của tình yêu vợ chồng trong Chúa. Câu 7 có thể được diễn ý như sau. Sulamith nói với các hoàng hậu và phi tần, hỡi các chị em, xin đừng xúi dục tôi buông mình vào sự quan hệ tình dục trước ngày cưới, vì sự cao đẹp, thánh khiết của tình yêu sẽ nhanh chóng biến đi khi sự thỏa mãn tình dục xảy ra ngoài lễ nghi. Như những con linh dương và những con nai cái của đồng nội xinh đẹp sẽ nhanh chóng bỏ chạy vì chúng bị làm kinh động trước khi chúng làm quen với sự tiếp cận của loài người. Bài học thuộc linh đó là con dân của Chúa, chúng ta phải giữ mình thánh sạch, không phạm tà dâm. Khi chúng ta phạm tà dâm thuộc thể thì chúng ta cũng phạm tà dâm thuộc linh, vì xem sự thỏa mãn tình dục lớn hơn là cái sự kính sợ Thiên Chúa. Và đến đây chúng ta đã hoàn tất việc tìm hiểu ý nghĩa của Nha Ca đoạn 2 từ câu 8 đến đoạn 3 câu 5. Chúng tôi xin tổng hợp những lời chúng tôi đã diễn ý về Nha Ca đoạn 2 câu 8 cho đến đoạn 3 câu 5 như sau. Các chị em có nghe thấy không? Đó là tiếng của người yêu dấu của tôi. Chàng đang gọi tên tôi. Hãy nhìn kìa, chàng đã đến. Chàng đã phóng mình trên các đồi, vượt qua các gò, nhanh nhẹn như con linh dương, như con nai tơ, đến tìm tôi. Chàng đã đến bên ngoài vách tường chỗ ở của chúng ta và đang nhìn qua các cửa sổ, xuyên qua các mảnh lưới để tìm tôi. Các chị em ơi, người yêu dấu của tôi đáp lời chào mừng của tôi và chàng đã nói với tôi rằng, hỡi người yêu của anh, người đẹp của lòng anh, hãy trỗi dậy và đến với anh. Hãy cùng anh đi dạo trên các đồng cỏ, đến thăm các vườn nho của anh mà cũng là của em. Vì kìa, mùa đông giá lành đã qua, mưa cũng đã dứt hết rồi. Biết bao nhiêu bông hoa xinh đẹp đang hiện ra trên đất. Mùa hát sướng của các loài chim đã đến, và tiếng chim bồ câu gọi nhau đang trỗi lên khắp nơi trên quê hương của chúng ta. Cây vả đang chín những trái xanh của nó, những dây nho đang trổ hoa ngát mùi hương. Hỡi người yêu của anh, người đẹp của lòng anh, hãy trỗi dậy và đến với anh. Hỡi người yêu dấu của lòng anh, em ẩn mình trong biệt điện, khác nào chim bồ câu ẩn mình trong hốc đá, nơi kín dấu của dốc núi. Hỡi chim bồ câu của anh, hãy đến với anh, cho anh được nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp của em. Hãy cho anh được nghe tiếng êm dịu của em, vì khuôn mặt xinh đẹp và tiếng êm dịu của em khiến cho anh được ngây ngất trong hương vị của tình yêu. Có những con trồn nhỏ ẩn núp trong các vườn nho của chúng tôi, làm hư hại các gốc nho. Xin hãy giúp chúng tôi bắt chúng trước khi chúng làm chết những gốc nho đang trổ nụ. Người yêu của tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng. Chàng như người chăn chiên, tôi như hoa huệ của đồng nội, làm tươi tỉnh chàng. Tôi sẽ dự phần giúp đỡ chàng trong các công việc của chàng. Hỡi người yêu dấu của em, chiều đã xuống, đã đến lúc em phải trở về biệt điện. Sáng mai khi trời vừa hừng sáng, khi làn gió sớm vừa thổi tan bóng đêm, thì xin anh hãy vội vã trở lại tìm em, hãy vội vã đến tìm em. Cho dù có sự trở ngại nào, thì em tin rằng anh sẽ vượt qua cách dễ dàng, như con linh dương hay con nai tơ phóng mình trên triền núi. Các chị em ơi, tôi có giấc mơ như thế này. Ban đêm trên giường của mình, tôi tìm chồng tôi, người mà tôi yêu bằng trọn cả tấm lòng. Tôi đã tìm mà không gặp. Vì thế tôi đã tự nhủ rằng tôi sẽ trỗi dậy ngay và dạo quanh thành, lang thang trên các đường phố và trên các đại lộ, để tìm người chồng mà tôi vô cùng yêu dấu. Tôi đã tìm khắp nơi mà không gặp được chàng. Những người canh gác vòng quanh thành gặp tôi đã hỏi họ, họ có thấy người chồng yêu dấu của tôi chăng? Tôi vừa đi khỏi họ thì gặp được chàng. Tôi nắm lấy chàng, không chịu buông ra, cho đến khi tôi đưa chàng về nhà của mẹ tôi, và đưa chàng vào trong phòng của mẹ tôi, là nơi mẹ và cha tôi đã giao tình với nhau, là nơi mẹ tôi đã mang thai tôi. Ở các chị em, xin đừng xúi dục tôi buông mình vào sự quan hệ tình dục trước ngày cưới, vì sự cao đẹp, thánh khiết của tình yêu sẽ nhanh chóng biến đi khi sự thỏa mãn tình dục xảy ra ngoài lễ nghi. Như những con linh dương và những con nai cái của đồng nội xinh đẹp sẽ nhanh chóng bỏ chạy vì chúng bị làm kinh động trước khi chúng làm quen với sự tiếp cận của loài người. Và đến đây thì chúng ta kết thúc bài học của chúng ta trong tuần này. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng hiệp ý với chúng tôi, tức là Mỹ Linh và tôi, để chúng ta cùng dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Linh hồn con, Chúa hằng chăn dắt, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Linh hồn con Chúa hằng chăn dắt, tình yêu Chúa chiếu sáng trong con. Ngài chuộc con trong nơi khổ đau, thứ tha tội lỗi con, khiến con được nên mới. Linh hồn con sống nhờ ơn Chúa, buồn vui sông suối mát tâm linh. Từng lời thiêng liêng trong thánh kinh, thức ăn Ngài phát ban, khiến linh hồn thỏa vui. Đời con an vui, tháng ngày bên Chúa Thủy chung, bước theo Ngài không đáng đo. Linh hồn mãi nhớ một lần Chúa chết vì người, nguyện luôn rao danh Ngài ra. Linh hồn con Chúa hằng chăn dắt, tình yêu Chúa thấm thiết không phai. Ngài yêu con qua cơn gió mưa, như muôn vàng khó khăn vững tình Ngài bước đi. tự hữu hằng hữu là đấng chăn chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, thật, trọn đời tôi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà của đấng tự hữu hằng hữu cho đến đời đời. Linh hồn con Chúa hằng chăn giác, tình yêu Chúa chiếu sáng trong con. Ngài chuộc con trong nơi khổ đau, thứ tha tội lỗi con, khiến con ngược nên mới. Linh hồn con sống nhờ ơn Chúa, nguồn vui sông suối mát tâm linh. Lời thiên liêng trong thánh kinh, thức ăn ngài phán ban, khiến linh hồn thỏa vui. Đời con an vui, thân ngài bên Chúa thủy chung, bước theo ngài công đắng đo. Linh hồn mãi nhớ, một lần Chúa chết vì người, nguyện luôn rao danh ngài ra. Linh hồn con Chúa hằng chăn giác, tình yêu Chúa thấm thiết không phai. Ngài yêu con qua cơn gió mưa, giữa muôn vàng khó khăn, vững tình ngài bước đi. Đời con ngài bên Chúa thủy chung, bước theo ngài không đắn đo. Linh hồn mãi nhớ, một lần Chúa chết vì người, nguyện luôn rao danh ngài ra. Linh hồn con Chúa hằng chăn giác, tình yêu Chúa thấm thiết không phai. Ngài yêu con qua cơn gió mưa, giữa muôn vàng khó khăn, vững tin ngài bước đi. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.